Mà nuôi, ông á hứa sẽ chu cấp luôn luôn. Ông lo cho em, cho đời sống của em, và cũng lo cho đứa con của ông cấu tạo nữa. Chứ ông không có ý mà gạt đem đi cho xa đặng ông bỏ. Không được tin tức, ông viết thơ đến mấy lần mà cậy tìm kiếm. Đó là bằng cớ, ông có không có quên mẹ con em. Hôm nay, tình cảnh biến đổi sau đó, ông liệu hòa hiệp với em được, nên ông muốn ông chú đem mẹ con ông trở về. Xét cho kỹ, chị nhận thấy ổng không có lỗi gì với em, mà em phiền trách, nên em không có chịu đem xuân sơn về đặng. Chồng gặp vợ, cha nhìn con, chồng vợ cha con xâm hiệp.
Em tỏ thiệt với chị nha, em không có phiền trách gì hết á. Hồi hôm á, nghe chú nói, em liền nói em ở luôn ở đây. Chứ em không có muốn đi đâu hết là gì. Mười mấy năm nay, hễ nhớ tới cuộc tình duyên hồi trước á, chị em ăn năn lắm. Tại hồi đó em còn nhỏ dại, nên em mới lầm lạc mà hư thân. Em là con nhà nghèo, dốt nát, quê hèn. Còn anh Khải Quang là con nhà giàu, khôn ngoan, học giỏi, hai bực cách xa nhau quá. Làm sao mà hòa hiệp với nhau được? Dầu cho anh Khải Quang không có kể giai cấp, tình yêu làm cho anh mù quá. Anh đã bước xuống thấp, nắm tay em kéo lên cao. Nhưng mà còn cha mẹ ảnh, còn anh chị của ảnh, còn bà con cô bác của ảnh, họ có mù quáng như ảnh, họ có thương yêu quý trọng em đâu. Em mà đem thân hèn hạ chiên cho nhà giàu sang, cả nhà sẽ ngó em có bằng nửa con mắt, em ở làm sao được. Tại hồi đó em chưa có lịch duyệt nhân tình, nên em mới đem lòng yêu ảnh, mà cũng tại ảnh làm bướng, không có kể thế thái nhân tình, nên mới bị cha mẹ cấm cản, làm cho em nhục nhã hư thân, còn ảnh phải ăn năn hối hận. Thôi, mười mấy năm, mưa nắng đã rửa sạch và phơi khô tình yêu khờ dại đó rồi. Vậy nên, để cho nó nằm êm trong mé rừng góc núi, cho nó sạch sẽ khô khan luôn tốt hơn. Hơn là bày, đem nó ra lại, đặng cho hai đàn còn phải chia khổ một lần nữa.
Ông liệu hòa hiệp được, ông mới tìm chứ. Nếu tìm mà em phải khổ thì ông tìm làm chi?
Dĩ như bây giờ nghe cha mẹ ảnh có xui thuận đi nữa, thì ảnh còn chị vợ của cha mẹ cưới hỏi hồi đó đó. Em về em ở nhà lầu đi xa hơi, mà em phải uất hạ kiêng nể người ta. Ta là em ở đây, em uống nước suối nè, ăn mắm nè, ăn khô, mà em thông thả vậy, không có tốt hơn hay sao? Dĩ như bây giờ cha mẹ của anh đã trăm tuổi già rồi, còn vợ anh hoặc cũng đã mãn phần, hoặc đã ly dị, nghe nói ảnh làm lớn, ngồi trên trước quan quận mình nữa, ảnh rước em về đặng em làm vợ ảnh trong nhà. Cha chả khó lắm chị ơi, phận của em hèn hạ, không có xứng đáng với địa vị cao sang đó. Em á làm cho xấu con mắt người ta, và cực lòng cho ảnh chứ không có ích gì.
Nãy giờ em nói phận em, còn em không nhớ tới xuân sơn, em nên nghĩ tới đợi tương lai của nó nữa chứ. Bây giờ mình biết cha nó đã chiếu cố đến nó rồi, chứ không có phải bỏ. Mình cũng biết cha nó giàu sang, vậy mình phải đè nén lòng thương yêu của mình, mà để cho nó gần cha nó, đặng bây giờ thân nó được sung sướng. Rồi chừng lớn khôn, nó nhờ vào của phụ ấm mà khỏi cực khổ tấm thân. Cha đã muốn nhịn con, mà mình cản trở, không cho cha con gần nhau, chỉ sợ ngày sau nó khôn lớn, nó cực khổ, rồi nó phiền trách chị em mình. Việc đó em mà phải suy nghĩ.
Cô Lê ngồi lặng thinh một hồi, rồi cứ thở một hơi dài mà nói:
Chị nghĩ như vậy thì phải lắm. Ngạc từ nhỏ tới giờ nó cứ sẩn bẩn trong vùng này chứ chưa đi đâu hết. Đi một mình, nó có biết đường xá, có biết Sài Gòn ở chỗ nào đâu mà đi.
Chị có dạy nó học địa dư trong xứ mình. Tôi chưa đi đâu, xong nó đã hiểu tỉnh nào, nằm chỗ nào. Vô Hà Tiên, nó hỏi thăm người ta, đặng lên xe đỏ mà qua Châu Đốc, hay xuống Rạch Giá, rồi sang xe mà lên Sài Gòn, có khó gì? Hay là cậy ông chú đưa nó đi?
Nhỏ lớn nó không có rời mình, để cho nó đi, em nhớ em chịu sao được. Mà hồi hôm á, Xuân Sơn có nói, nó cũng không có chịu đi. Chắc nó không có chịu rước con Thu Thủy ra mà đi chứ gì. Nó nói, phải đi hết cả nhà thì nó mới đi. Đi hết làm sao được? Em đố chị đó, nói làm sao mà cho Xuân Sơn chịu đi một mình thì chị giỏi lắm à. Hai đứa nó yêu nhau, thổi nay một bước không rời, Thủy đâu thì Sơn đó. Không thể nào nó chịu bỏ Thu Thủy ở nhà mà đi một mình đâu, đi ăn vàng nó cũng không thèm.
Thiên Hương lơ lửng, trầm ngâm rồi nói, nếu Xuân Sơn chịu đi vô Sài Gòn ở với cha nó 1-2 năm cho nó khôn lớn, cha con nhìn nhau, nó biết đó biết đây, thông thạo việc đời, rồi nó trở về đặng mình cho nó phối hợp với Thu Thủy thì tiện quá em ha.
Em mà sợ con Thu Thủy cũng không có chịu cái thằng nọ đi nữa chứ.
Chuyện này theo người ta thì dễ ợt, tại mình biết phải biết quấy, biết xét phận mình, biết dị lòng người, nếu nó thành khó. Ông chú bối rối, than khó liệu, thiệt phải lắm.
Chú than trời đừng thanh tịnh, thình lình nổi giông nổi gió mà.
Thôi, để tối nay coi ông chú định lẽ nào. Mình phải hỏi gắt Xuân Sơn coi nó bằng lòng mà đi cho biết cha nó hay không. Hỏi mà dò ý nó, mà cũng dò luôn tình ý của Thu Thủy nữa rồi sẽ liệu định.
Hai chị em, kẻ tính tới, người tính lui hoài, không quyết định được gì hết. Ngoài vườn chuối, ông Hai Cường bứng trồng một hồi, rồi ông ngồi trong bóng mát, khoanh tay, ngó mông, và suy nghĩ, tính coi có nên dắt hết trở về Sài Gòn cho con cháu thưởng thức cảnh rực rỡ chốn phiền ba, hay là nên ẩn núp luôn trong chỗ rừng núi này mà hưởng cảnh thú thiên nhiên. Tuy im lìm, hậm hút, nhưng khỏe trí an nhàn, khỏi cạnh tranh, khỏi ganh ghét, khỏi nghe tiếng thị phi, khỏi mắc vòng tục lụy. Đi hay là ở, vấn đề chỉ bao nhiêu đó mà thôi, mà ông suy nghĩ hoài, không giải quyết được.
Còn Xuân Sơn với Tu Thủy, ngày nay ra mấy biển ngồi, cũng vì vấn đề đó mà hai trẻ cứ bàng hoàng trong trí. Sơn cứ hỏi thầm trong trí, vậy chứ có nên đi lên Sài Gòn cho biết cha, rồi ở với cha hay không?
Còn Thủy cứ lo ngại Sơn bỏ mình mà đi, thì mình bơ vơ, rồi buồn rầu, chịu không nổi. Gần nửa chiều, Diệp biểu về đặng lo cơm nước, Diệp xách giỏ cá đi trước, hai trẻ giác cần câu đi theo sau. Thu Thủy nói với Xuân Sơn,
tới nay nha, em tưởng hai đứa mình đều không có cha. Té ra bây giờ anh có cha, thiệt là anh có phước hơn em quá.
Có phước hay không, làm sao mà biết được? Em chưa thấy ông cha đó, em chưa hiểu ông muốn cái gì, sao em dám gọi là có phước?
Dẫu ông muốn cái gì, ông cũng là cha. Ông có tìm kiếm ngoại, ông hỏi thăm má với anh. Ông cậy quan quận, đưa hết về Sài Gòn cho ông. Mấy điều ấy, đủ chỉ là ông yêu anh. Chứ nếu không yêu, thì ông nói tới làm chi?
Có khi người ta tìm kiếm là tại cần dùng, chứ không phải tại thương yêu. Vậy chứ thuở nay không có cha, hai đứa mình vô phước lắm hay sao? Mình cũng vui sướng, cũng có phước vậy, cần gì phải có cha?
Nói vậy, thiệt anh không chịu đi hay sao?
Đi hết cả nhà thì qua mới chịu đi.
Anh yêu em như vậy thì em mừng lắm. Anh đừng có bỏ em mà đi nghe không? Hôm trước đó, anh bỏ em đi với ngoại lên chốc chài có một ngày, mà em buồn, em muốn chết. Nếu anh mà bỏ em về Sài Gòn, chắc em sống không được.
Thu Thủy nghe nói như vậy thì liền nắm tay Xuân Sơn mà nói nho nhỏ,
cảm ơn, em mừng lắm.
Về tới nhà, Diệp lo cạo rửa cá mà kho, Thu Thủy phụ nấu cơm, Xuân Sơn đi kiếm ông ngoại, rồi ông cháu đi vô nhà. Ăn cơm rồi, cả nhà cũng ra ngồi dưới gốc cây mà nói chuyện với nhau như bữa trước. Mà câu chuyện
cũng chẳng có chi khác hơn là bạn tính, có phải trả lời với quan quận cách nào. Nên chịu đi về Sài Gòn hay từ chối, ông Hai Cường hỏi thử từng người mà dò ý. Mỗi người đều có một ý kiến riêng, mến tiếc hạnh phúc thiên nhiên của tạo hóa sắp đặt cho mình quen hưởng 16 năm rồi. Sống giữa cảnh đầm ấm, thân yêu, an vui, thông thả, nên không ham thứ hạnh phúc rực rỡ mà phải rần rổ tranh đua, liễu lo, giành giật. Bởi vậy, không ai hăng hái muốn bỏ Phú Quốc mà về Sài Gòn. Điều đó thì mỗi người đồng ý. Nhưng không muốn đi thì mỗi người biện một lý do riêng, không giống nhau. Cô Lê nói, cô đã chán nản về cuộc tình duyên, tình đã cạn, chỉ đã mòn. Bởi vậy, cô muốn thủ phận an nhàn chứ không muốn vượt bực, rồi không có đủ tài đức với khả năng cho xứng với địa vị. Vì vậy, nên cô không muốn đi đâu nữa hết, quyết sống luôn ngoài hòn Phú Quốc, đặng vui với trời biển, bạn với núi rừng, tuy hậm hút song thảnh thơi, khỏi nghe những tiếng thị phi, khỏi xa vào vòng gánh ghét. Về phận Xuân Sơn, nó là máu thịt của Khải Quang, cô là mẹ. Cô không được phép vì kỷ mà đoạn tình nghĩa cha con của nó, vậy cô phải để cho nó thông thả mà liều định về sự đi ở. Nó định lẽ nào tự ý nó, cô không xúi mà cũng không cản. Nhưng nó bỏ cô mà theo cha, tự nhiên cô buồn, vì nó cũng là máu thịt của cô, lại công cô mang nặng đẻ đau, rồi còn dưỡng nuôi dạy dỗ. Hôm nay lìa con, cô còn gì mà vui nữa. Cô Thiên Hương thì nói, lúc cô hoạn nạn thấy tứ bề tổ tâm mù mịt, không biết đường mà đi, may gặp ông Hai nhận cô làm con, cô Lê nhận cô làm chị. Từ ấy đến nay, mặc dầu không phải là bà con dòng họ, mà chung sống với nhau rồi, cô yêu ông Hai như cha, yêu cô Lê như em, yêu như ruột thịt. Nếu ngày nay phải phân rẽ, thì tự nhiên cô buồn. Nhưng buồn, cô cũng ráng mà chịu, chứ cô không nỡ bệnh rịnh mà cản trở bước tấn thủ của mẹ con cô Lê. Mẹ được sum họp với chồng, con được thả thắm với cha, mẹ con vui hưởng thú hạnh phúc gia đình, đặng bù trừ 16 năm việc ly đau khổ. Nếu ông Hai dắt hết mẹ con cô Lê trở về Sài Gòn, thì cô Thiên Hương cũng xin để cho mẹ con ở luôn ngoài hòn. Dù buồn phân rẽ, mà cô được tiếp tục an hưởng cảnh thú thiên nhiên, âm thầm, vắng vẻ, chứ cô đã lỗi lầm ngang ngược để bị cha mẹ từ bỏ, bị anh chị không nhìn nữa. Cô còn gia đình đâu mà trở về quê quán. Nhân dịp này, cô Thiên Hương nói ngay cho ông Hai hay, nói trước mặt Xuân Sơn, Thu Thủy, rằng từ ngày cô sanh con gái, thì cô Lê với cô đã thầm ước với nhau mà chung nuôi dạy hai trẻ, đặng chừng chúng nó khôn lớn thì cho chúng nó phối hiệp vợ chồng. Hôm nọ, thấy tình hai trẻ gian díu với nhau quá, nên muốn thực hiện lời nguyện ước, nhưng nghĩ vì hai trẻ còn nhỏ tuổi, chưa đủ trí khôn mà làm cha làm mẹ, nên chị em đều thỏa thuận chờ một vài năm nữa, cho hai trẻ khôn lớn rồi sẽ cho phối hiệp vợ chồng. Hôm nay, tình cờ Xuân Sơn có cha, mà cha là giàu sang. Nếu Xuân Sơn nhìn cha, thì cha sẽ có quyền quyết định đôi bạn, chứ mẹ không được tự chuyên. Vì thấy từ chiều hôm qua, hai trẻ có sắc buồn lo. Xuân Sơn dụ dự là tại không muốn rời Thu Thủy, còn Thu Thủy lơ lửng là sợ Xuân Sơn bỏ đi. Bởi vậy, cô phải nói ngay ra giữa đây rằng theo ý cô thì Xuân Sơn nên về Sài Gòn mà nhìn cha vài năm cho khôn lớn, rồi nếu không quên được tình xưa, nghĩa cũ, thì sẽ thưa cho cha biết cuộc tình duyên đã hứa hẹn, chừng đó sẽ tính việc tơ tóc trăm năm. Tuy phân cách nhau, song mẹ con cô cũng vẫn ở đây mà chờ, chứ không mất đi đâu mà ngại. Ông Hai Xuân hỏi ý Xuân Sơn, thì chàng cứ nói y như bữa trước, nếu cả nhà đều đi hết với chàng thì chàng mới chịu đi, chứ chàng không chịu đi mà bỏ một người nào ở lại. Ông lại cắt cớ hỏi luôn ý của Thu Thủy, thì nàng ngồi lặng thinh, không chịu nói, xong liếc mắt ngó Xuân Sơn, lộ sắc buồn.
thăm dò ý kiến đủ hết rồi, ông Hai Cường mới nói.
Trót 16 năm nay, hai con với chú đồng tâm đồng chí xa lánh chốn phiền ba rộn rực, vui sướng cùng nhau với thành thật thân yêu, hòa thuận giữa cảnh thú thiên nhiên an tịnh này. Tuy hẩm hút âm thầm, song chú lấy làm mừng là nhận thấy hai con không than phiền cực khổ. Trái lại, hai con đều yêu mến cảnh đời thiên nhiên, cho đó là hạnh phúc của tạo hóa dành để cho hai con. Thiệt ca chú mỗi năm mỗi già thêm, sức khỏe lần lần phải giảm bớt, nhưng chú vui sướng trông thấy xuân sơn với thu thủy càng ngày càng thêm lớn. Lại cũng như mình, hai đứa nó cũng vui sống với cảnh thú thiên nhiên này, không ham lợi danh, không ưa so sánh. Vì vậy nên chú không lo ngại về tương lai. Nếu chú già chú chết, thì hai đứa nhỏ sẽ thay thế cho chú mà duy trì hạnh phúc chung. Hai con không đến nỗi cực khổ mà sợ. Nào dè việc xưa tưởng như đã dùi lấp, lại cũng tưởng biển rộng giúp ngăn ngừa, tình cờ mình không nhắc nhở, mà nó lần mò bò ra tới đây, phá rối cảnh đời ấm êm vui vẻ của mình như vậy. Trót đêm hồi hôm, rồi thêm ngày nay nữa, chú suy nghĩ hết sức kỹ lưỡng. Bộm ham danh lợi, hễ nghe người giàu sang kêu gọi thì họ dạ dạ co giò chạy theo liền. Họ có cần gì phải suy nghĩ? Tại mình ham hạnh phúc thiên nhiên, mình cho hạnh phúc đó bền vững lâu dài, còn mình chê hạnh phúc rực rỡ, mình cho hạnh phúc đó xây dựng trên tham lam gian dối nên dễ sụp đổ. Bởi vậy mình mới nhọc lòng rối trí. Vấn đề gồm có hai lẽ: phải trở về Sài Gòn hay là phải ở luôn ngoài Phú Quốc. Hai lẽ đều dành phần phải hết, mà bên nào cũng có lý vững chắc như nhau, không bên nào hơn, bên nào thua. Nhưng ở đây là mình vì mình, bởi vì mình muốn thảnh thơi vui vẻ cho phận mình. Còn trở về là mình vì người, bởi vì mình làm theo ý người muốn.
Cô Lê chặn nói: mình á, kể phận mình, chứ lo cho người làm chi chú. Nếu mình á vì người, thì mình sống cho người. Họ đặt đâu, mình phải ngồi đó, mất hết thông thả, thì có vui sướng chi đâu mà sống. Ông Hai Cường cười mà nói:
đã biết mình xa lánh người đời để tìm sống với cảnh đời thiên nhiên, là cảnh đời đặc biệt ít ai muốn, thì mình lo cho phận mình, chẳng cần kể thiên hạ. Nhưng hoàn cảnh của mình khác, mình không thể không kể đến người, con ạ. Để chú nói cho con nghe, hôm qua chú đã có tỏ thiệt, chú đón đọc khải quan năm xưa cho con hiểu. Người đó không phải bợm giàu sang, hiếu sắc, dụ dỗ con gái nhà nghèo, làm cho ô danh xử tiếc rồi hất bỏ. Người ấy ăn ở có hậu, bây giờ chú mới thấy rõ. Khi người trao cho chú 1.000 đồng bạc năn nỉ cậy chú đem ra Phú Quốc ở làm ăn mà nuôi giùm con, chừng con sanh rồi chú cũng nuôi giùm luôn đứa nhỏ nữa. Chú thấy người vì hiếu mà phải khinh tình chứ không phải bội bạc, nên chú bất nhẫn, không nỡ báo oán gây thù. Người ấy có căn dặn gặp việc chi trắc trở hay là làm ăn thiếu hụt, cứ viết thơ cho người hay đặng người gửi tiền bạc thêm mà châu cấp cho mẹ con của con luôn luôn được no ấm. Hồi đó chú tưởng lời căn dặn đó là lời phỉnh phờ, lỡ gần gũi cho con có thai rồi bị cha mẹ rầy rà, không trọn tình với con được, phải cho con 1.000 như đền bồi kinh tiết của con. Dặn gửi thơ và hứa châu cấp thêm là nói cho chú mát ruột mà xuôi thuận cho em vậy thôi, chứ không có nghĩa gì. Bởi vậy chú không thèm cần cố tới. Bây giờ mới hay mười mấy năm nay, khải quan có viết thơ cậy tìm chú nhiều lần. Lần này còn cậy hãy tìm được, thì ra tiền cho chú đem hết mẹ con của con trở về Sài Gòn cho người. Té ra lời căn dặn là lời thành thật, do thâm tâm mà ra, chứ không phải là phỉnh phờ, ở khóe môi chấp lưỡi. Khi con sanh xuân sơn, chú không gửi thơ cho người hay, chú đã thất ước với người. Người gửi con cậy chú nuôi giùm, bây giờ người đòi lại, chú nói làm sao mà không trả được. con tính thử coi.
Cô Lê không trả lời. Ông Hai Cường nói tiếp.
Hôm nay bà con mình cứ khoe khoang mình vui sướng trong đạo thiên nhiên. Tình cha con với nghĩa vợ chồng là đạo thiên nhiên chứ gì. Nếu chú cấm cản không cho con về cho gần chồng, không cho Xuân Sơn về cho biết cha, thì chú đã lỗi hẹn hứa, mất lòng tin cậy của người. Mà chú còn trái đạo thiên nhiên, té ra xưa nay chú giả dối với đấng tạo hóa, không thể được. Tuy gốc chú ở trong chỗ bần hàn đê tiện mà ra, song chú biết giữ chữ trung tính, chú ham thờ liêm sĩ. Theo ý chú thì chú muốn đem con trở về Sài Gòn, chú giao lại cho Khải Quan cho tròn nhiệm vụ của chú. Rồi con chịu ở với người hay không thì hai đàn tính với nhau, chú không biết tới nữa.
Cô Lê vụt nói.
Ý, không được đâu chú, con xin ở luôn đây với chị Thiên Hương, con không có chịu về Sài Gòn đâu.
Ông Hai Cường cứ bình tĩnh nói tiếp.
Con Xuân Sơn cũng vậy, theo lời ước hẹn của người mà cũng theo lý thiên nhiên của tạo hóa. Ngoại phải đưa con vô Sài Gòn cho cha con biết nhau rồi, con muốn ở với cha hay là trở về đây mà ở với ngoại thì tự ý con, hoặc cho cha con lựa định, chứ không lẽ ngoại dành con ở luôn ngoài này với ngoại. Tuy không có giấy tờ gì chứng minh nghĩa cha con, song ngoại biết thì đủ cần gì tờ giấy.
Xuân Sơn châu mày mà nói.
Má con không đi thì con đi làm chi? Con đã nói phải đi hết con mới chịu đi.
Ông Hai Cường than.
Ai cũng cự nữ không chịu đi, rồi tôi phải trả lời với quan quận làm sao đây?
Cô Thiên Hương mới nói.
Xin chú chậm chậm khoan trả lời, để ít bữa cho yên trí rồi sẽ bàn tính lại.
Ông Hai Cường cười mà nói.
Bài toán coi rẻ ợt, té ra mắc quá, cả nhà tính không ra. Hồi mới hay kiếm chú thì chú đã nghi rồi, nghi cảnh đời êm ấm ăn vui của nhà mình sẽ lay chuyển. Thiệt quả chú nghi không sai, chứ vậy mà đừng buồn. Mình sống giữa cảnh đời thiên nhiên thì phải đặt tất cả đức tin vào lý thiên nhiên của tạo hóa. Nên hư còn mất đều do ý trời, dù sao cũng đừng buồn, đừng sợ chi hết. Việc trả lời với quan quận để 5-10 bữa cũng được, không gấp gì.
Trưa bữa sau, tình cờ sư huynh An Viên trên núi Chóp Chài ghé thăm. Ông Hai Cường mừng rỡ mời ngồi. Sư huynh hễ ghé thăm thì hãy giảng dạy việc đời. Bởi vậy hai cô với hai trẻ ra chào rồi xuống ngồi bên gián đặng nghe sư huynh nói chuyện. Ông Hai Cường nói trong nhà mới xảy ra một việc rắc rối quá, may có sư huynh xuống đây để cậy sư huynh chỉ dùm coi phải liệu lẽ nào. Sư huynh hỏi có việc chi. Ông Hai bèn kể sơ cuộc tình duyên lỡ dở hồi trước giữa Khả Quan và cô Lê lại cho sư huynh hiểu. Rồi ông thuật qua chuyện quan quận mới đoài hầu mà cho biết sự Khải Quan cậy kiếm và dạy ông phải đưa dùm mẹ con cô Lê trở về Sài Gòn. Thuật xong rồi, ông Hai Cường mới than.
Có hai lẽ, nên trở về Sài Gòn hay là nên ở luôn ngoài này. Cả nhà đều muốn ở luôn ngoài này. Lê thì không nỡ dứt tình chị em với Thiên Hương mà đi, còn Xuân Sơn thì bận biểu tình của Thu Thủy nên cũng không chịu cách mặt. Mẹ con Thu Thủy không dính giáp gì với Khải Quan, lại trước đã lỗi đạo nhà nên không đi theo được. Riêng về phần tôi thì tôi đã có lời ước với Khải Quan, nên thế nào tôi cũng phải đem mẹ con của Lê về Sài Gòn mà trả vợ cho chồng, giao con cho cha cho tròn nhiệm vụ. Rồi mẹ con của Lê muốn ở luôn trển hay là muốn về ngoài này tự ý chúng nó. Ngặt mẹ con nó không chịu đi nên không biết phải trả lời thế nào cho xuôi. Tôi bối rối là tại chỗ đó, tại không biết liệu lẽ nào cho khỏi lỗi lời ước hẹn.
Sư huynh suy nghĩ rồi nói.
Hồi trước ông có giao kết với ông Khải Quan, ông dắt cô Lê đi xa, rồi chừng nào người muốn đem về thì ông phải dắt về mà trả hay sao?
Không có giao rành như vậy. Khải quan đưa tiền bạc cậy đem Lê ra ngoài này, ở làm ăn mà nuôi Lê. Chừng Lê sanh thì nuôi luôn giùm đứa nhỏ. Có thiếu hụt thì gửi thơ rồi người sẽ gửi tiền bạc thêm mà châu cấp cho no ấm vậy thôi.
Vậy thì ông có ước hẹn phải đem mẹ con cô Lê trở về đâu mà sợ thất ước? Mai cô Lê không chịu cãi giá, chứ nếu cô có chồng khác rồi, ông cũng biểu phải bỏ đặng đem trở về nhà trả cho chồng trước hay sao? Mà theo lời ông nói thì Khải Quan bây giờ giàu sang tột bực, tại sao cô Lê không muốn gần người đó nữa? Tại sao Xuân Sơn không muốn xung hiệp với cha?
Mẹ con nó nói 16 năm nay sống giữa cảnh thú thiên nhiên, tuy hẩm hút âm thầm song vui vẻ thảnh thơi, an hưởng hạnh phúc của tạo hóa dành để, nên đã quen mùi hạnh phúc đó rồi, không còn muốn hưởng hạnh phúc nào khác.
Mẹ con cô Lê nói như vậy là phải, ông còn muốn đưa về Sài Gòn làm chi?
Cho chúng nó nếm thử mùi hạnh phúc khác thử coi, chúng nó có thành thật yêu hạnh phúc thiên nhiên hay không?
Ông làm chi vậy? Năm nọ nói chuyện với nhau, chúng ta đã nhìn nhận ở đời có hai thứ hạnh phúc. Trước hết đó là hạnh phúc thiên nhiên của tạo hóa sắp đặt để cho con người hưởng. Thứ hạnh phúc này âm thầm, êm ấm, an ổn, thảnh thơi, không làm cho con người phải trộn rộn tranh đua, phải chen lấn giành giật, phải gây thù oán, phải lo đêm ngày. Thứ hạnh phúc này có sẵn mà lại bền vững đời đời, khỏi thất công xây dựng mà cũng khỏi lo sợ sụp đổ. Thế mà ít người biết tìm mà hưởng. Còn một thứ hạnh phúc nữa là hạnh phúc nhân tạo, vì nó do lòng ham muốn của con người tạo ra. Có người muốn lấy đạo đức nhân nghĩa mà gây hạnh phúc, nghĩa là muốn làm phước làm lành cho lòng dạ nhẹ nhàng, cho lương tâm thơ thới. Số người biết gây hạnh phúc như vậy thì ít lắm, cả trăm cả ngàn người đếm được một người đó là may. Ở đời đại đa số họ xây dựng hạnh phúc trên đống bạc tiền, trên mồ hôi, nước mắt, xương máu, tóc tan của kẻ khác, mà họ say mê mất mát, rồi họ sợ chúng ganh ghét, giật giành, nên đêm ngày phải lo giữ gìn, phải chống cự đầu này, bỡ đỡ đầu nó. Bởi vậy hạnh phúc của họ rực rỡ tưng bừng, ồ ạt, rần rộ, mà chẳng bao lâu rồi sụp đổ tiêu tan, họ chưa được hưởng an vui chút nào hết. Ấy vậy mẹ con cô Lê muốn an hưởng hạnh phúc thiên nhiên là phải. Ông còn muốn cho nếm thử hạnh phúc nhân tạo làm chi? Và hạnh phúc nhân tạo có rực rỡ nên nó hay hấp dẫn, làm cho lòng người dễ say mê. Mẹ con cô Lê đã đứng trên chỗ cao ráo nên sạch sẽ rồi. Sao ông còn tính đem đến mé vũng sình lầy mà làm cho phải lem luốc?
Tôi với Lê và Thiên Hương đã có nếm mùi đời, chúng tôi chán nên bây giờ vui hưởng hạnh phúc thiên nhiên là phải. Còn Xuân Sơn với Thu Thủy từ ngày sanh ra chưa biết mùi đời là cái gì, vậy để cho chúng nó nếm mùi đời chút đỉnh cho chúng nó hiểu cao thấp chứ.
Tôi sợ ông đem chúng nó đến mé vũng rồi, chúng nó té xuống sình lầy tội nghiệp chúng nó chứ. Mà mùi đời đủ hết, ông muốn cho Xuân Sơn nếm thứ nào?
Trước hết, nếm mùi sang trọng.
À, tôi nhớ có một nhà nho đời xưa nói, muốn ăn cho ngon, cứ để qua bữa cho bụng đói, rồi ăn cơm với rau cải cũng ngon như ăn với thịt cá. Đi bộ mà trong trí thảnh thơi thì sướng hơn đi xe mà trong trí lại lo sợ. Người vô tội là người sang trọng. Xuân Sơn chưa hề phạm tội lỗi gì hết, tức thì cháu là người sang trọng chánh hiệu rồi. Ông còn muốn cháu sang trọng đến thế nào nữa? Các cách sang trọng khác là sang trọng giả, sang trọng bề ngoài. Nếu lấy kiến mà rọi vào lương tâm thì thấy tội lỗi đầy dẫy. thư sang trọng đó có quý báu gì mà ông muốn cho cháu tập?